Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ
buông súng,
thản nhiên đời tù ngày
giam cấm,
từ một ngày tháng tư bàng hoàng.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhật Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này chúng tôi lật lại những trang sử, chúng tôi mời những quân nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chính lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, cho tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay, Nhã Quyên rất là hân hạnh được nói chuyện với cô Nguyễn Thị Bé Bảy. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô.
Thưa, chào quý khán giả của đài Radio Sài Gòn Dallas và chào Nhã Quyên.
Dạ.
Và hân hạnh được tiếp chuyện lần đầu tiên với Nhã Quyên.
Dạ vâng, Nhã Quyên thì nghe cô làm rất là nhiều chương trình ở trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên được làm với cô trong chương trình Lật Lại Trang Sử ngày hôm nay. Cô khỏe không và cô đang ở đâu?
Cảm ơn Nhã Quyên, cô rất khỏe và cô đang ở Virginia.
Dạ, thưa cô thì chúng ta còn vài ngày nữa thì cũng đến là ngày kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Thì cô có thể cho Nhã Quyên cũng như quý thính giả biết một chút về cô được không ạ?
Thì không dám. Thì là xin kính chào quý thính giả cũng như là Nhã Quyên. Thì là cô cũng xin nói qua một chút. Thì là quê quán của cô là ở tỉnh Long An, quận Bình Phước, làng Bình Tâm. Cô là học sinh của trường Trung học Tân An. Niên khóa chót của cô là năm 1965, và đó cũng là năm mà cô nhập ngũ lúc 19 tuổi. Thì là nếu nói về tại sao cô nhập ngũ thì là bây giờ nhìn lại thì cô thấy nó vừa lãng mạn mà lại vừa thực tế. Lãng mạn ở chỗ là vào cái thời điểm ấy á, lúc đó thì là có hai đài phát thanh, là đài phát thanh tiếng nói nước Việt Nam Cộng Hòa và đài phát thanh quân đội. Thì đài phát thanh quân đội có cái chương trình Giả Lang. Thì nếu mà nói chương trình Giả Lang này thì chắc là Nhã Quyên không có biết đâu, mà thế hệ của cô có thể là cô Thu Nga thì biết. Thì là đây là một cái chương trình binh vận của Nha Tâm Lý Chiến, mà sau này Nha Tâm Lý Chiến là trở thành là Cục Tâm Lý Chiến thuộc Tổng Cục Chiến tranh Chính trị. Thì chương trình này là nó có ảnh hưởng rất là sâu đậm trong, không những đối với các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà còn có ảnh hưởng trong cái giới học sinh, nhất là nữ sinh như cô. Thì lúc đó thì hầu như mỗi đêm cô đều nghe cái chương trình này. Và cái từ cái chương trình này mà cái tình cảm quân nhân nó không phải là nảy nở mà nó đã có rồi, mà nó làm cho cái tình cảm quân nhân nó đầy đặn thêm. Thì nhưng mà phải nói là cái đó là cái về cái mặt mà lãng mạn, nhưng mà khi mà gia chạm với thực tế thì cái thực tế này á, nó giống như là một cái giọt nước làm tràn ly khiến cho cô quyết định gia nhập nữ quân nhân. Thì đó là cái lúc mà các đơn vị nhảy dù và thủy quân lục chiến dừng quân lại ở cái vùng của cô đang sinh sống. Thì đây có thể là cái thời gian dưỡng quân của những cái đơn vị đó. Thì không lâu lắm, chỉ một hai tuần rồi những cái đơn vị đó lại rời đi. Nhưng mà cái cách cư xử và tư cách của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đối với dân chúng ở đây khiến cho cô rất là cảm kích. Thì họ là những thanh niên cùng một lứa tuổi với cô, nó có cùng một thế hệ, cùng một hoàn cảnh là phải chiến đấu vệ để bảo vệ gia đình, thì trong đó có gia đình của cô, và cô được sống bình an ở hậu phương, cô được yên ổn cấp sách tới trường. Thì lúc đó tự dưng là cô nhận thức rằng mình cũng phải có một cái bổn phận giống như họ, nam cũng giống, nữ cũng giống như nam thôi, cũng giống như nhau thôi. Và chính là cái ý nghĩ này khiến cho cô không ngần ngại mà gia nhập vào đại gia đình quân đội.
Dạ vâng, và cô vẫn, nếu mà có quay trở lại thì cô cũng vẫn quyết định là gia nhập quân đội.
Nếu mà cái thời gian quay trở lại thì cô vẫn cứ làm như là trước đây cô đã làm.
Dạ, thật sự Nhã Quyên cũng đã từng thích gia nhập quân đội khi mà đang học đại học, thì thường ở những ví dụ Army hay là những người lính họ vào, họ recruitment đó thưa cô, họ vào trong trường đại học họ recruitment, nhìn những bộ đồ do cũng rất thích, là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng rất thích những bài hát về lính của được viết trước năm 1975, nghe thích. Nhưng mà tự biết mình biết ta, tự biết sức khỏe của mình, cũng khi mà vào trong quân đội không có phải đơn giản vào đó, mà nhiều khi mình phải tập luyện và có nhiều cái discipline hơn, cho nên có thể là mình biết là mình cũng không có thể nào mà phải qua một cái thời gian huấn luyện, chưa chắc là mình vào mà mình sẽ được ra trường, cho nên mình tự biết mình không có làm được điều đó. Nhưng mà Nhã Quyên rất là ngưỡng mộ người đã trong quân đội, thưa cô. Thì nói về trong quân đội, như những cái danh từ mà như quân binh chủng thì họ dùng danh hiệu nữ quân nhân, có những cái danh từ nào khác hay là, và nữ quân nhân thì được thành lập vào lúc nào, thưa cô?
Thì nữ quân nhân có danh xưng là đoàn, gọi là đoàn nữ quân nhân.
Dạ. Yeah.
Thì đoàn được chính thức thành lập vào năm 1965. Nhưng mà trước đó có một cái giai đoạn, và cái giai đoạn đó được gọi là tiền thân của đoàn nữ quân nhân. Thì nó trở lại vào năm 1950. Lúc đó là cái việc binh đoàn Trung Việt, Bộ Tổng Tham mưu đặt tại Huế, là thâu nhận những cái nhân viên mà nữ giới với tên gọi là nữ phụ tá. Thì họ có cấp bậc từ là hạ sĩ nhất tới thượng sĩ, là tùy theo cái trình độ học vấn. Thì lúc đó thì những cái người này chưa có cái huấn luyện quân sự và cũng chưa có quân phục. Vào tới năm 1952 thì theo đề nghị của phu nhân của Trung tướng Nguyễn Văn Hinh thì đoàn nữ phụ tá mới chính thức thành lập. Thì nó trực thuộc phòng nhất Bộ Tổng Tham mưu. Lúc đó là có là Quân đội Quốc gia Việt Nam. Thì lúc đó là cái Bộ Tổng Tham mưu nó nằm ở đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. Thì người nữ phụ tá chính thức đầu tiên là trưởng úy Nguyễn Thị Hằng. Thì bà được một cái nữ sĩ quan người Pháp tên là Mel Arlet Arnaud để hướng dẫn, để mà đặt cái nền móng cho cái đoàn nữ phụ tá của quân đoàn. Thì đoàn nữ phụ tá lúc đó là có 5 ngành chuyên môn, là ngành tham mưu gồm có thư ký và đã tự viên, ngành quân y gồm y tá và các chuyên viên trong ngành y, ngành truyền tin gồm có tổng đài viên điện thoại, viện ấn tự và mật mã viên, ngành quân nhu gồm có gấp dù và sửa chữa dù. Thì là cái đặc biệt là ngành quân nhu đó gồm những nữ phụ tá gấp dù và sửa chữa dù, thì có một số các chị em tự nguyện học nhảy dù. Họ được huấn luyện tại trung tâm huấn luyện nhảy dù tại trại Hoàng Hoa Thám, mục đích là để nâng cao tinh thần của các nam quân nhân nhảy dù. Và vào năm 1959 đó thì Bộ Quốc phòng đã hủy bỏ 3 ngành nữ phụ tá, chỉ giữ lại 2 ngành là quân y và xã hội mà thôi. Nhưng mà đến năm 1965, vì nhu cầu chiến tranh, thì Bộ Quốc phòng thành lập đoàn nữ quân nhân là một thành phần chính thức của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với số quân lý thuyết không quá 1% quân số chung, ước tính là 10.000, nhưng mà chỉ sử dụng được 6.000 nữ quân nhân phục vụ tại các đơn vị quân đội nhưng mà không chiến đấu. Thì bên cạnh hai cái ngành xã hội và quân y, đoàn nữ quân nhân tái lập lại ngành tham mưu và mở rộng những cái ngành mới như là thông dịch viên và tổng quản trị. Thì đoàn nữ quân nhân gồm có văn phòng trưởng đoàn và một trung tâm huấn luyện nữ quân nhân. Thì đến năm 1967, văn phòng trưởng đoàn lúc đó là nằm ở đường Nguyễn Văn Thoại, hai nằm chung với nhau. Nhưng mà đến năm 67 thì 1967 thì văn phòng trưởng đoàn chuyển đến Bộ Tổng Tham mưu, trực thuộc văn phòng tham mưu phó nhân viên, và trưởng đoàn nữ quân nhân là do thiếu tá Trần Cẩm Hương đảm nhiệm, là phó trưởng đoàn là thiếu tá Nguyễn Thị Hằng. Thì đến ngày 1 tháng 4 năm 1975, bà Trần Cẩm Hương lúc đó là cũng đã đến tuổi giải ngũ với cấp bậc đại tá. Nhưng mà mặc dầu bà rồi, nhưng mà là và cái phó trưởng đoàn nữ quân nhân kế tiếp là, và cuối cùng là trung tá Lưu Thị Quỳnh Mai.
Dạ vâng, hình như hồi nãy cô có nói là gọi là đoàn nữ quân nhân, nhưng mà trước cái thời kỳ đầu thì những người nữ quân nhân thì lại gọi là nữ trợ tá hay nữ phụ tá.
Nữ phụ tá.
Có vẻ Nhã Quyên không có thích cái từ nữ trợ tá hay nữ phụ tá. Nhã Quyên nghĩ là người nữ hay người nam thì cũng dù ra trận hay không ra trận thì họ cũng phải làm.
Nhưng mà cô đã nói là cái giai đoạn đó là thân thôi.
Dạ.
Thân của đoàn nữ quân nhân.
Dạ vâng. Thì khi mà mình bước vào trong quân đội á, nữ quân nhân, những người nữ quân nhân được huấn luyện ra sao về quân sự và huấn luyện trong bao lâu thì mới ra trường thưa cô?
Thì là như cô đã nói thì là đoàn nữ quân nhân được thành lập năm 1965 thì trong đó có trung tâm huấn luyện nữ quân nhân tại đường Nguyễn Văn Thoại. Thì lúc này thì các nữ quân nhân mới được huấn luyện quân sự, nói là quân sự nhưng căn bản về quân sự mà thôi, như là tập cơ bản thao diễn, như là tập họp đi vào hàng, tập đi điều bước 1212, tập chào tay và học những cái bài học tổng quát. Lúc đó thì cũng có học về vũ khí nhưng mà rất là sơ lược. Thì có thực tập tác xạ, lúc đó là chỉ bắn cái súng cạc biên thôi, cái súng này rất là cũ rồi. Và học những cái bài học về tổ chức ở trong tổ chức quân đội. Thì là sĩ quan á, thì được huấn luyện 4 tuần về quân sự căn bản và 3 tháng học về chuyên môn. Nếu là sĩ quan thì là có 4 tháng huấn luyện về quân sự và 6 tháng học về chuyên môn. Thì nữ quân nhân á, thì họ phục vụ trong tất cả các quân binh chủng, như là hồi nãy là Nhã Quyên có nói là thì bây giờ cô kể lại là quân chủng thì gồm có là hải quân, lục quân, không quân, và các binh chủng là bộ binh, nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, lực lượng đặc biệt. Thì ngoài những cái đơn vị này thì nữ quân nhân cũng phục vụ tại các đơn vị địa phương quân ở cấp tiểu khu và tại các quân y viện, tại các trung tâm huấn luyện quân trường và tại nghĩa trang quân đội. Thì cấp bậc cao nhất trong đoàn nữ quân nhân là đại tá. Thì là như cô nói hồi nãy là cái vị trưởng đoàn nữ quân nhân đầu tiên là đại tá Trần Cẩm Hương. Thì mặc dù bà đã giải ngũ vào ngày 1 tháng 4 năm 75, nhưng mà bà vẫn bị Cộng sản bắt đi tù.
Dạ vâng, tức là mình không có làm, mình không có huấn luyện giống như bên phía Nam, tức là không có bò lê hay là làm những cái... Nhã Quyên, tại vì Nhã Quyên coi những cái phim Mỹ thấy mấy cô phải vô là tập dữ dội lắm thôi cô.
Nữ quân nhân của Hoa Kỳ bây giờ nó tập giống như là nam quân nhân. Nhưng mà nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cái lúc của cô nó không có.
Không làm gì
tại
hết
vì, không có tác chiến, chỉ là những làm công việc.
Cái đó thì nếu vậy mà Nhã Quyên sẽ chơi được. Chứ nếu mà bắt tập như nam quân nhân chắc tập không nổi. Tự biết cái sức của mình là không có nổi. Và Nhã Quyên nghĩ là Nhã Quyên sẽ fail thôi. Không sớm thì muộn.
Nhưng mà cô á, cô có một cô con gái lớn, nó vô nó vô quân đội mà nó tập giống như nam quân nhân thôi.
Thì đó, nhưng mà nhiều khi chỉ có sức khỏe, chỉ có cái sự kiên nhẫn. Tại vì Giáo Quyên nghĩ khi mà bước chân vào quân đội á, là có một cái sự rèn luyện về mọi thứ giờ giấc, ngăn nắp, đâu ra đó mà mình thấy mình chắc không được. Dạ, Giáo Quyên tự thấy mình là không làm được những cái điều này, cho nên là biết là mình không vào được mà mình sẽ bị fail nữa. Nhưng mà vẫn rất là ngưỡng mộ những người đã đi vào trong quân đội, dù của Việt Nam Cộng Hòa hay ở Hoa Kỳ. Nhã Quyên nghĩ như vậy, tại vì họ cũng đã hy sinh cuộc đời họ để cho bảo vệ cho quê hương ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam. Thì cô nhiệm vụ có những cái cấp bậc gì ở trong bên nữ quân nhân, có giống bên nam quân nhân không thưa cô?
cái cấp bậc thì cũng giống như vậy thôi, không có khác.
Nhưng mà có nữ quân nhân nào lên tới cấp tướng chưa cô?
Không.
Chưa.
Cái đoàn nữ quân nhân là cái quân số là theo lẽ là trên tới 10.000. Nhưng mà chỉ có tới 6.000 thôi, thì theo cái bảng cấp số đó thì không có lên tướng được. Thành ra cái người...
Lý do tại sao ít quá thì không được lên hay sao cô?
Thì lúc đó là tại cái quy chế của trong cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đặt ra cái quy chế như vậy thì phải chịu thôi.
Nhưng tức là phải bao nhiêu ngàn người mới được lên tướng hay là sao?
Đúng như vậy. Nhưng mà ai cũng muốn là có một nữ tướng, nhưng mà bây giờ cái quy luật nó đặt, cái quy chế nó đặt như vậy thì thôi phải chịu thôi. Thành ra cái cấp bậc cuối cùng của vị trưởng đoàn nữ quân
là đại tá. Nhưng mà cần phải cái con số bao nhiêu thì mới được lên tới tướng thôi cô?
Thì theo ấn định thì là 10.000.
Nhưng
mà lúc đó thì là chỉ có tới có 6.000 thôi.
Nhưng mà đa số những nữ quân nhân là tự ghi danh để vào quân đội chứ không có bắt buộc gì cả.
Gọi là không có, ở đây nó gọi là draft. Cái này là tự nguyện hết, volunteer.
Còn cái draft bên Việt Nam gọi là gì thưa cô?
Là đi quân dịch.
Xin lỗi. Có nhiều từ nhà quý không biết, xin lỗi. Quý vị thính giả, và sau ngày 30 tháng 4 thì số phận của cô như thế nào? Lúc đó cô bị kẹt ở lại Việt Nam hay là cô có thể chạy đi trong cái ngày 30 tháng 4 được thưa cô?
Thì là cô may mắn là cô đã đi được trong ngày 29 tháng 4. Tại vì gia đình của cô, bên chồng của cô là di cư năm 54, thành ra họ có kinh nghiệm về cộng sản rồi. Thành ra, nhưng mà rất có nhiều nữ quân nhân không có được may mắn như cô. Thì những cái người mà ở lại đó thì là cũng bị Việt Cộng bắt bỏ tù như là nam quân nhân. Thì tất cả các sĩ quan nữ quân nhân cũng bị vào tù như nam quân nhân. Đó thì là, nhưng mà có một vài người lại hỏi cô là như là nếu mà như vậy đó thì là đối với nữ quân nhân thì là Việt Cộng nó có nhẹ tay hơn nam quân nhân hay không? Thì cô trả lời là như thế này, muốn biết là nó đối xử như thế nào đối với nữ quân nhân thì là cô có một cái đoạn hồi ký của một nữ quân nhân là bị tù cộng sản rồi, thì là cô xin trích ở đây, thì không biết là Nhã Quyên có thời giờ để cho cô trích cái đoạn này hay không.
Mình có khoảng 5-6 phút nữa thôi cô.
Ồ trời ơi, cái này là chắc là không được. Nhưng mà cô đọc rất là nhanh, ok. Thì là bọn cai tù nghiêm cấm không được liên lạc với gia đình. Họ kiểm điểm phê bình, ngày thì bị nhồi sọ điên cả đầu, đêm không ngủ được vì nhớ tới gia đình con cái bây giờ ra sao. Đến cái giai đoạn mà bắt lao động đi cuốc đất trồng khoai, trồng đậu, gánh nước, tưới cây, chăn nuôi, thì thời gian này các nữ tù nhân lớn tuổi bắt đầu đau bệnh và tại vì họ ăn thiếu mà phải làm việc lao động rất là nhiều, là tinh thần bị khủng bố và như thế tùm lum hết. Nhưng mà có cái một đoạn như thế này là cái đặc biệt là cái trại gọi là cái trại G30 đi Hàm Tân đối xử với nữ tù binh là nữ tù nhân đó rất là kinh hoàng. Là sau giờ nghỉ lao động thì trong trại không có nơi để mà nữ tù tắm giặt, thì bọn cai tù đó lùa nữ tù xuống suối để tắm giặt trần truồng như tù của bên Nam. Thì đây là một cái đối xử rất là tồi tệ, dã man, là một sự ngược đãi và sỉ nhục nữ giới mà chắc chắn là trên thế giới văn minh không có chỗ nào mà làm như vậy, ngoại trừ những cái nước cộng sản.
Dạ vâng.
Cô nói thêm một chút là trong cái thời gian bị giam cầm đó là có hai nữ quân nhân bị giam tới 10 năm tù. Đó là Đại tá Trần Cẩm Hương, trưởng đoàn nữ quân nhân, và Trung tá Hồ Thị Vẽ là chỉ huy trưởng trường nữ quân nhân. bị giam tới 10 năm tù luôn, cũng đâu có kém gì ở mấy ông nam tù nhân đâu.
Dạ, và ngày hôm nay thì nhóm Quyên nghĩ người phụ nữ cũng làm được rất nhiều việc, không thua gì những người nam. Và hình như là cô Nguyễn Thanh Thủy bên tình báo hả thưa cô?
Dạ,
cũng
dạ.
Ở hình như cũng tới mười mấy năm dạ thưa cô.
Dạ, thì bên cảnh sát đấy.
Dạ, bên cảnh sát là cô cũng ở mười mấy năm. Và họ cái cách họ đối xử thì cũng như là với những người nam quân nhân hả thưa cô?
Thì ngoài cái việc lao động.
Dạ, vâng, nói tới tù cộng sản thì Nhã Quyên nghĩ là một trong những cái nhà tù rất là ghê gớm, nhưng mà họ chỉ nói nghe rất là học tập cải tạo.
Re-education, gọi là học tập mà không biết học tập đâu. No, cái đó là họ dùng những cái mỹ từ để là che đậy cái thực chất của cái gọi là phải nói là những cái trại tập trung.
Dạ vâng, và những người đã từng đi tù sau năm 1975 thì khi mà họ trở về, Nhật Viên thấy sức khỏe của họ cho tới ngày hôm nay họ yếu hơn. Chỉ được ăn khoai sắn cầm hơi, và có những người không có thân nhân được đến, và có những người chết trong những trại tù. Còn vài phút cuối của chương trình, cô có chia sẻ gì thêm nhân dịp trong ngày kỷ niệm ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thưa cô?
Thì là cô thấy là như thế này, cái ngành chuyên môn của cô là ngành xã hội, thành ra cô chứng kiến và không bao giờ quên cái sự hy sinh tính mạng, tuổi thanh xuân và cái sự mất đi những cái phần thân thể của những người thương phế binh đã chiến đấu cho sự sống còn của quê hương. Và đó cũng là sự mất mát của những người con, những người chồng, của những người cha trong một gia đình. Vì vậy cái ngày quân lực đối với cô nó mang một ý nghĩa rất là quan trọng và cần phải giữ gìn. Và hơn nữa cô thấy đây cũng là một cái sự duy trì cái tinh thần chiến đấu cho cái chính nghĩa tự do cần phải được truyền đạt đến cho thế hệ tiếp theo. Thì chúng ta đã nhìn thấy có những cái tổ chức hậu duệ của các quân binh chủng nói riêng, và nói chung là có hậu duệ của cái tổ chức hậu duệ là gọi là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Thì những trong những cái ngày như là ngày quân lực này thì các em các cháu cũng tham gia, thì đây là một cái điều rất là đáng mừng. Đấy, và cô cũng nói thêm là cái điều hãnh diện nhất, và có lẽ là cái điều hãnh diện duy nhất, là nữ quân nhân đã góp phần vào cái công cuộc chiến đấu để ngăn chặn sự xâm lăng của Cộng sản, bảo vệ tự do, dân chủ cho người dân và quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Và cô cũng có một mơ ước, và cái điều mơ ước duy nhất của cô là một nước Việt Nam không còn Cộng sản, là một quốc gia dân chủ, tự do, tiến bộ và hùng cường, ít nhất cũng như thời Việt Nam Cộng Hòa. Mà bây giờ có rất nhiều người nói rằng mất Việt Nam Cộng Hòa rồi mới thấy là tiếc. Mà tiếc nhất là một nền giáo dục và một nền văn hóa tự do, nhân bản và khai phóng, mà bây giờ nhìn lại cái nền giáo dục của Cộng sản Việt Nam thì người ta rất là tiếc, và người ta rất là muốn làm sao có trở lại được một cái nền giáo dục như cái thời Việt Nam Cộng Hòa.
Cảm ơn cô Nguyễn Thị Bé Bảy ngày hôm nay đã đến với chương trình Lật Lại Trang Sử, và kính chúc cô nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại cô chương trình này vào kỳ sau.
Cảm ơn Nhã Quyên và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và xin cũng nhân đây thì ngày mai là cái ngày Father Day, thì cũng xin kính chúc tất cả các người cha, nhất là những tù quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được một ngày Father Day vui vẻ với con cháu. Xin kính chào Nhã Quyên. Và kính chào quý thính giả của đài.
Kính chào cô.
Đi không quên cha,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
người lính.